Phần Ba La Mã. Thử. Một nhỏ. Đặc tính của thử. Thử là dương tà, có tính nhiệt, tác động ở phần dương, gây các chứng sốt, khát, mạch hồng, ra mồ hôi. Thử tính thăng phát, hay đi lên trên, tản ra ngoài, làm tấu lý mỡ, gây mất tân dịch, ra mồ hôi nhiều, mất nước. Nếu vong âm, có thể gây hôn mê, hoặc còn gọi là thương tâm. Hay phối hợp với thấp lúc cuối hạ sang thu, gây các chứng ỉa chảy, lị. Hai nhỏ, các chứng bệnh hay xuất hiện do thử. Thử là chủ khí mùa hè khi trái thường, trở thành tà khí. Thử cũng phối hợp với các tà khí khác gây bệnh. Thử nhiệt, nhẹ thì gọi là thương thử, nặng thì gọi là trúng thử. Thương thử tức là cảm nắng ở mức độ nhẹ, đau đầu, sốt sợ hàn không ra mồ hôi, mồm khát, ngực phiền, do cảm thử kết hợp với phong hàn. Còn trúng thử thì say nắng, nhẹ thì hoa mắt, chóng mặt, nhiều mồ hôi, phiền khát, nặng thì đột nhiên hôn mê bất tỉnh nhân sự, ra nhiều mồ hôi lạnh, chân tay quyết lạnh. Thử thấp, đi ỉa chảy về mùa hè, nếu gặp thấp nhiệt gây lị, ỉa chảy nhiễm trùng. Phần 4 La Mã, thấp. Thấp là chủ khí trưởng hạ. Khi trái thường nó trở thành tà khí. Thấp có thể phối hợp với các tà khí khác để gây bệnh, như là hàn thấp, thấp thử, phong hàn thấp. Ngoài ra, trên lâm sàng còn có nội thấp do tỳ hư giận quá giảm súc, thủy dịch chuyển quá không tốt đình lại gây nên. Một nhỏ, đặc tính của thấp. Thấp có tính nặng nề, dính đục. Nếu xâm phạm phần biểu, thấp gây nên chân tay mềm mẩy, khớp vận động không lợi, đầu nặng như bị bó lại hoặc da chảy nước vàng. Nếu xâm phạm phần lý, có thể gây nên đại tiện lỏng, nước tiểu đục, ỉa đái không thông khoái, ngực đầy, bụng đầy đau. Hai nhỏ, các chứng bệnh hay xuất hiện do thấp. Phong hàn thấp, phần này đã nêu ở phần phong. Thứ hai là hàn thấp, phần này đã nêu ở phần hàn. Thử thấp, thử thấp thì đã nêu ở phần thử rồi. Tiếp theo là thấp chẩn, tức là bệnh chàm. Và cuối cùng là thấp nhiệt. Phong thấp nhiệt tí, hoàng đản, xích bạch lỵ, nhiệt lâm, thạch lâm, hoàng bạch đới. Ba nhỏ, chứng nội thấp là do tỳ hư không dẫn quá được thủy thấp. Ở thượng tiêu thì đầu nặng, hoa mắt, ngực sườn đầy tức. Ở trung tiêu, bụng đầy trướng, ăn kém, chậm tiêu, miệng dính, ỉa chảy, tay chân nặng nề. Và ở hạ tiêu thì phù ở chân, nước tiểu ít đục, phụ nữ ra khí hư hay còn gọi là đới hạ. Phần 5 La Mã, táo. Táo là chủ khí của mùa thu. Khi trái thường, nó trở thành tà khí. Táo có hai loại, ôn táo và lương táo. Ngoài ra trên lâm sàng còn có nội táo, do mất nhiều tân dịch, ra nhiều mồ hôi, hoặc do nhiệt chân làm tân dịch khô ráo. Một nhỏ, đặc tính của táo. Tính khô hay làm tổn thương tân dịch biểu hiện bằng mũi khô, họng khô, da khô, phân táo, nước tiểu ít, ho khan ít đờm. Hai nhỏ, các chứng bệnh hay xuất hiện do táo. Lương táo, sốt, sợ lạnh, đau đầu không có mồ hôi, họng khô, ho đờm ít. Ôn táo, sốt cao, sợ lạnh, không rõ đau đầu, đau ngực, mũi khô, miệng khát, tâm phiền, rêu lưỡi khô. Lương táo, ôn táo thường là chứng ngoại cảm ở mùa thu. Ba nhỏ, chứng nội táo. Dùng quá lâu ngày thuốc ôn cay đắng hoặc là thuốc hạ, bệnh sốt cao kéo dài lâu ngày làm mất nhiều tân dịch, mồ hôi, gây ra các chứng khác, da tóc lông khô, rêu lưỡi khô, vân vân. Bốn La Mã, hỏa. Hỏa và nhiệt giống nhau, là một khí trong lục dâm, song khác nhau về mức độ. Hỏa là nhiệt ở mức độ cao. Các tà khí khác như phong, hàn, thấp, táo, thử cũng có thể quá hỏa. trên lâm sàng còn có nội hỏa. Mở ngoặc đơn, hư hỏa, nội nhiệt, đóng ngoặc đơn. Như là can hỏa, tâm hỏa, đởm hỏa, phế hỏa, thận hỏa. Một nhỏ đặc tính của hỏa. Hỏa có tính bốc lên, mở ngoặc đơn, cơn bốc hỏa, đóng ngoặc đơn. Đốt cháy tổ chức, ở đây là nặng. Chưng đốt tân dịch, ở đây là mức độ nhẹ. Bức huyết vọng hành gây cảm giác bỏng rát. Hỏa bốc gây viêm nhiệt ở trên, như tâm hỏa gây loét lưỡi, vị hỏa gây sưng lợi, can hỏa gây mắt đỏ, sưng đau, thận hỏa gây họng đau, viêm chân răng. Hỏa hay đốt tân dịch, khát nước, miệng khô, lưỡi khô, táo, nặng có thể nói mê sảng, hôn mê. Hỏa hay gây chảy máu, bức huyết vong hành, phát ban do nhiệt làm tổn thương mạch lạc như nôn ra máu, chảy máu cam, đại tiện ra máu, tiểu tiện ra máu, ban chẩn. Hai nhỏ, các chứng bệnh hay xuất huyết do hỏa. Hỏa độc, nhiệt độc. Gây các bệnh ung nhọt, viêm amidan, đau họng. Gây các bệnh ung dịch như dịch chẩn, ma chẩn hay còn gọi là sởi. Thấp uất hóa hỏa, môi khô lưỡi ráo, mê mê sảng sảng. Phong hỏa đã trình bày ở phần phong. Hàn uất hóa hỏa, tâm phiền, họng đau, mất ngủ, lưỡi sẫm thường xuất hiện ở giai đoạn sau của bệnh thương hàn. Ba nhỏ, chứng hư hỏa. Mở ngoặc đơn, hư nhiệt, nội nhiệt, đóng ngoặc đơn. Do âm hư, chính khí hư sinh ra, có các biểu hiện gò má hồng, ngũ tâm nhiệt, tâm phiền, triều nhiệt. Rứt trong xương, ra mồ hôi trộm, ho khan, họng khô lưỡi đỏ, ít rêu hoặc là không có rêu. Chú ý, thực hỏa và hư hỏa đều có đặc tính của hỏa, song khác nhau ở chỗ. Thực hỏa là hỏa có trước rồi mới gây ra tủy suy, còn hư hỏa là có hư trước rồi mới có hỏa, cho nên hư hỏa yếu hơn thực hỏa. Phần B lớn, nguyên nhân bên trong. Ngoại cảnh tác động vào con người gây nên những cảm xúc vui, buồn, giận, lo, nghĩ, bi ai, sợ. Vì cảm xúc là hoạt động bên trong của con người nên khi trái thường thì chúng trở thành nguyên nhân gây bệnh, gọi là nguyên nhân bên trong hay còn gọi là nội nhân hoặc là thất tình. Một nhỏ, thất tình, tức là bảy thứ tình chí. Vui vẻ hay còn gọi là hỷ, giận dữ tức là nộ, buồn rầu là ưu, âu sầu bi quan là bi, suy nghĩ là tư, lo sợ là kinh, lo sợ những việc chưa xảy ra, và sợ hãi hay còn gọi là khủng, tức là sợ hãi những việc đã xảy ra. Hai nhỏ, thất tình có đặc điểm chủ yếu là làm thay đổi hoạt động của khí, như làm khí thượng, khí nghịch, khí hoãn, khí tiêu, khí hạ, khí tiêu, khí kết. Qua đó, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động về âm dương, khí huyết, tạng phủ, kinh lạc, như tâm khí loạn, phế khí tiêu, can khí thượng, dị khí nghịch, thận khí hạ, tỳ khí kết. Ba nhỏ, thất tình và tạng phủ có liên quan. Mỗi tình chí do một tạng phủ quản lý, cho nên tình chí đó khi trở thành tà khí thì làm rối loạn ngay cái tạng đó, như là vui quá thương tâm, buồn quá, bi ai quá thương phế, giận quá thì thương can, sợ hãi quá thì thương thận, suy nghĩ quá thì thương tỳ. Các biểu hiện rối loạn của các tạng gây nên do thất tình nói chung như sau. Tâm, hai chấm, mất ngủ, hay quên, tinh thần không ổn định, cười nói quyên thuyên, thao cuồng, điên cuồng, vân vân. Can, hai chấm, tinh thần uất ức hay cáo gắt, ngực sườn đầy tức, phụ nữ thì bị đau vú, kinh nguyệt không đều. Tỳ, hai chấm, ăn uống kém, không muốn ăn, bụng đầy, đại tiện thất thường, táo hay lỏng, phụ nữ thì bị bế kinh, rong huyết, vân vân. Phế, thở yếu, khó thở, lao. Thận, hai chấm, sợ hãi như người mất hồn, mặt tái bệch hay qua mắt chóng mặt, nặng thì có thể bất tỉnh. Phần C lớn, những nguyên nhân khác. Một La Mã. Ăn uống. Ăn uống cần phải tiết chế, dùng một số lượng và chất lượng thức ăn cần thiết. Ăn quá nhiều, hay còn gọi là bội thực. Ăn uống thức ăn không sạch hoặc các loại cao lương mỹ vị, ăn thiên lệch như béo ngọt, gây ra thấp, đàm nhiệt. Lạnh thì gây ra tỳ vị hư hàn, cay thì gây ra táo bón, trĩ, hoặc thích ăn chua, đắng, ngọt, mặn, cay, đều có thể ảnh hưởng đến việc sinh bệnh. Phần 2 La Mã. Tình dục. Cần tiết chế tình dục vì mở ngoặc kép. Tinh là gốc của con người, đóng ngoặc kép. Nếu tình dục quá độ, tinh tiết quá mức, không bù được, sẽ dẫn đến thận hư hoặc tinh liệt dương. Ngoài ra, tình dục bừa bãi còn gây nên bệnh đường sinh dục. 3 La Mã. Lao động. Lao động quá độ sẽ gây tổn thương tỳ với các biểu hiện khí thiểu, lực thiểu, tay chân mệt mỏi rã rời. Còn lười lao động sẽ làm cho khí huyết ngưng trệ. Phần 4 La Mã. Đau thương. Bị đau thương đâm chém nhẹ thì tổn thương cân mạch, chảy máu. Nặng thì tổn thương cơ quan nội tạng. Tùy mức độ của vết thương có thể lành, thành tàn phế hoặc là chết. Phần 5 La Mã. Trúng độc. Trùng thú cắn tùy loại, có thể ảnh hưởng đến sự sống. Nếu trúng độc nhẹ có thể giải được, nếu trúng độc nặng có thể chết. 6 La Mã. Ký sinh trùng dung sáng. Nếu vào người, ký sinh trùng sẽ sinh sôi nảy nở trong người, gây nên các bệnh do ký sinh trùng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Phần chẩn đoán học. Chẩn đoán học của y học cổ truyền được thực hiện thông qua các phương pháp nhìn, nghe ngửi, hỏi, sờ nắng để khai thác các triệu chứng bệnh, rồi căn cứ vào vị trí, tính chất, trạng thái và xu thế chung của bệnh tật để quy nạp thành các hội chứng bệnh, các tạng phủ, kinh lạc, khí huyết, vân vân. Nội dung của chẩn đoán học bao gồm có 4 phương pháp để khám bệnh: nhìn hay còn gọi là vọng chẩn, nghe ngửi hay còn gọi là văn chẩn, hỏi hay còn gọi là vấn chẩn, xem mạch sờ nắng còn gọi là thiết chẩn và gọi tắt là tứ chẩn. Có 8 cương lĩnh để chẩn đoán vị trí, tính chất, trạng thái và xu thế chung của bệnh tật, gọi tắt là bát cương. Các hội chứng về bệnh tật. A lớn, tứ chẩn. Một La Mã, vọng chẩn. Nhìn để quan sát thần sắc, hình thái, mắt, mũi, môi, lưỡi, vân vân của người bệnh để biết được tình hình bệnh tật bên trong của cơ thể phản ánh ra bên ngoài. Y học cổ truyền rất chú trọng xem các bộ phận ở mặt, lưỡi bởi vì có liên quan nhiều với các tạng phủ. Một nhỏ, xem thần. Xem thần là xem biểu hiện sống của con người, gồm hoạt động về tinh thần, ý thức, cảm giác, vận động của bệnh nhân. Khi xem, cần xác định còn thần hay là thần suy kém hay là mất thần. Ngoài ra còn phải xem trạng thái tinh thần như là u uất, ít nói, cười nói quyên thuyên, chán ăn. Hoặc như là quan tưởng, mê sảng, hôn mê, vân vân. Để xem bệnh ở đâu, thực hay là hư, hàn hay là nhiệt. Hai nhỏ, xem sắc. Thường xem sắc ở mặt. Người thường sắc mặt thì tươi nhuận, khi có bệnh thường có thể biến đổi như sau. A nhỏ, sắc đỏ, tức là do nhiệt gây ra. B nhỏ, sắc vàng, tức là do hư, do thấp. C nhỏ, sắc trắng, là do hư, hàn, mất máu. D nhỏ, sắc đen, là do hàn, đau, thủy, thận hư. E nhỏ, sắc xanh, là do hàn, đau, ứ huyết, kinh phong. Ba nhỏ, xem hình thái, tức là hình dáng và trạng thái. Người ta có thể xem các bộ phận của cơ thể để chẩn đoán bệnh. Ở đây chúng tôi chủ yếu chỉ giới thiệu cách xem lưỡi bằng cách hỏi bệnh nhân hoặc là người nhà của bệnh nhân. Bốn nhỏ, xem lưỡi. Xem để biết được tình trạng thay đổi của tạng phủ và trạng thái của bệnh tật. Xem chất lưỡi và rêu lưỡi. Chất lưỡi là tổ chức cơ mạch của lưỡi, còn rêu lưỡi là chất phủ lên bề mặt của lưỡi. Lưỡi người bình thường, chất lưỡi mềm mại, hoạt động tự nhiên, màu hồng, nói chung không có rêu hoặc là rêu trắng, mỏng, nhuận. Song, ở một số người bình thường có thể có rêu lưỡi dày, trắng hoặc là vàng mỏng. Khi có bệnh, chất lưỡi thay đổi về màu sắc, hình dáng và cử động, phản ánh tình trạng của cơ thể và tác động của tà khí. Rêu lưỡi thay đổi về màu sắc, tính chất, phản ánh vị trí nông, sâu. Tính chất của bệnh và sự tiêu trưởng của chính khí và tà khí. A nhỏ, xem chất lưỡi. Về màu sắc, về hình dáng của lưỡi, về cử động của lưỡi. B nhỏ, xem rêu lưỡi. Màu sắc, tính chất của rêu lưỡi, dày và mỏng, khô và ướt. Phần 2 la mã, văn chẩn. Một nhỏ, nghe âm thanh. A nhỏ, tiếng nói. Tiếng nói nhỏ, thều thào không ra hơi là hư. Nói sang sảng là thực. Mê sảng, nói nhiều là thực nhiệt. Nói ngọng là có phong đàm, trúng phong. Nói một mình là tâm thần hư. B nhỏ, tiếng thở. Thở to là thực, hay gặp ở các bệnh cấp tính. Thở nhỏ, ngắn, gấp, nông, tức là hư. C nhỏ, tiếng ho. Ho có đờm, có gốc bệnh ở tỳ. Ho khan ít đờm, có gốc bệnh ở phế âm hư. Ho kèm hắt hơi, sổ mũi là do cảm mạo phong hàn. Ho từng cơn và rít như gà, tức là ho gà. D nhỏ, tiếng nấc. Nấc liên tục, tiếng to, có sức là do thực nhiệt. Tiếng nấc yếu nhỏ là hư hàn. Bệnh nặng có tiếng nấc yếu đứt quãng là bệnh nguy kịch. Hai nhỏ, ngửi mùi. Mùi của người bệnh ở mũi, mồm, đờm, phân, nước tiểu có thể giúp người thầy thuốc phân biệt tình trạng hư thực hàn nhiệt của bệnh. Phân tanh loãng là do tỳ hư. Nước tiểu khai, đục là do thấp nhiệt. Đại tiện phân khấm, thối do tích nhiệt, thực tích, vân vân. Phần 3 la mã, vấn chẩn. Hỏi tình hình bệnh trước khi đến khám bệnh. Bệnh phát ra vào thời điểm nào, do nguyên nhân gì, bệnh cụ thể ở đâu, đã chạy chữa kết quả ra sao. Hỏi tình hình đến khám bệnh hiện tại, lúc đến khám bệnh. Thứ nhất, hỏi về hàn nhiệt. Thứ hai, hỏi về mồ hôi. Thứ ba, hỏi về đau ở đầu, mình, ngực, bụng, các khớp xương. Thứ tư, hỏi về ăn uống và khẩu vị. Thứ năm, hỏi về ngủ. Thứ sáu, hỏi về đại tiện và tiểu tiện. Và cuối cùng thứ bảy là hỏi về kinh nguyệt khí hư, hay còn gọi là đới hạ. Bốn la mã, thiết chẩn. Thiết chẩn gồm xem mạch và sờ nắng thân thể. Một nhỏ, xem mạch. A nhỏ, mục đích của xem mạch là qua trạng thái và hoạt động của mạch để biết được tình trạng thịnh suy của các tạng phủ, vị trí nông sâu, tính chất hàn nhiệt của bệnh tật. B nhỏ, nơi xem mạch. Người xưa chia mạch ra làm ba bộ, mở ngoặc đơn, thiên đầu, nhân tay, địa chân, đóng ngoặc đơn, và chia làm cửu hậu, mở ngoặc đơn. Mỗi bộ có ba chỗ xem mạch. Ở đầu có mạch thái dương, mạch trước tai, mạch má. Ở tai thì có mạch quay, mạch trụ và mạch hợp cốc. Ở chân thì có mạch đùi, mạch sau mắt cá trong, mạch mu chân, đóng ngoặc đơn. Thường dùng nhất là xem mạch quay, được gọi là mạch thốn khẩu ở cổ tai trên đường kinh thái âm. Khi xem mạch phân dùng thốn khẩu dài 1,9 thốn làm 3 bộ: thốn, quang, xích. Bộ quang tương ứng với mõm châm quay kéo ngang. Bộ thốn thì ở dưới và bộ xích thì ở trên bộ quang. Mở ngoặc đơn phía khuỷu tay, đóng ngoặc đơn. Tay phải thuộc khí dương, tay trái thuộc huyết âm, và sơ đồ vị trí các tạng phủ thì ứng với các bộ như sau. Bộ thứ nhất là bộ thốn. Ở tay trái, tâm, tiểu trường. Ở tay phải là phế, đại trường. Bộ thứ hai là bộ quan. Ở tay trái là can, đởm. Ở tay phải là tỳ vị, bộ cuối cùng là bộ xích. Ở tay trái là thận âm, bàng quang. Tay phải là thận dương, tam tiêu. Xe nhỏ, cách xe mạch. Người bệnh để ngửa bàn tay, thầy thuốc dùng 3 ngón tay, trỏ, giữa, nhẫn, đặt vào mạch. Ngón giữa bộ quang, ngón trỏ bộ thốn và ngón nhẫn bộ xích. Tùy theo người cao thấp, nhỏ hay lớn mà các ngón tay đặt thưa ra hay khít lại. Tay phải của thầy thuốc thì xem tay trái của bệnh nhân và ngược lại, tay trái của thầy thuốc xem tay phải của bệnh nhân. Người bệnh nên nghỉ ngơi 15 phút trước khi xem mạch, nằm hay ngồi thoải mái. Chẩn mạch vào buổi sáng, lúc chưa ăn gì là tốt nhất. Thầy thuốc phải bình tĩnh, nhẹ nhàng, tập trung tư tưởng, chú ý cảm giác ở đầu các ngón tay. Có 3 mức độ ấn tay. Ấn nhẹ đã thấy mạch đập rõ nhất, hay còn gọi là khinh án, tức là mạch bị phù. Ấn vừa phải còn gọi là trung án. Mạch rõ nhất là mạch bình, và ấn sâu sát xương thấy mạch đập rõ nhất còn gọi là trọng án, tức là mạch trầm. Xem mạch thì có 2 bước, xem chung cả 3 bộ phận, tổng khám để nhận định tình hình chung, rồi xem từng bộ vị như là vi khám, đơn khám để đánh giá tình hình từng tạng phủ. Thường là tổng khám trước rồi đơn khám sau. Phần D nhỏ, các hiện tượng về mạch, hay còn gọi là mạch tượng. Mạch bình thường gọi là mạch bình. Mạch bình thường là mạch có đập ở cả 3 bộ trung án rõ nhất, không phù cũng không trầm. Người lớn 4-5 đập trên một hơi thở, tương đương với 70-80 lần đập trong một phút. Hòa hoãn, đi lại điều hòa. Mạch quang còn gọi là hậu thiên. Mạch xích còn gọi là tiên thiên, phải có lực. Người xưa nói mạch bình thường là mạch có vị khí, có thần và có gốc. Mở ngoặc kép, vị khí là gốc của con người, đóng ngoặc kép. Cho nên mạch có vị khí thì hòa quản, điều hòa. Còn vị khí là mạch thuận, không còn vị khí là mạch nghịch. Trên lâm sàng, mạch có vị khí được gọi là mạch có thần, tức là mạch đập có lực. Thận là gốc của con người, hoạt động của nó biểu hiện ở 2 mạch xích. Mạch bình thường là mạch xích có lực, đó là gốc của mạch. Mạch bình thường có quan hệ mật thiết với thời tiết, khí hậu, tuổi tác, giới, thể chất và tình trạng tinh thần con người. Trẻ em thường mạch đập 120 đến 140 lần một phút. 6 tuổi thì 90 đến 110 lần một phút. Thanh niên người mạnh khỏe, mạch đi có lực. Người già người yếu, mạch đập yếu. Mạch của phụ nữ, nhất là tuổi của người lớn, yếu hơn mạch của nam giới. Người cao lớn thì mạch dài hơn, người thấp thì mạch ngắn. Người gầy thì mạch hơi phù, người béo thì mạch hơi trầm. Thời tiết khí hậu cũng ảnh hưởng đến mạch. Mùa xuân mạch hơi huyền, mùa hạ mạch hơi hồng, mùa thu mạch hơi phù, mùa đông mạch hơi trầm. Mạch khi có bệnh. Khi có bệnh, mạch có thể thay đổi về vị trí nông sâu, về đường kính to nhỏ của mạch, về lượng máu trong mạch nhiều ít, về tốc độ nhanh chậm, về cường độ có lực hay không có lực, về tần số nhanh chậm, về nhịp có quy luật hay không có quy luật. Có những loại mạch kết hợp cả mấy mặt trên gọi là kim mạch. Thường thấy có 28 loại mạch. Tài liệu này chỉ nêu 19 loại mạch hay gặp trên lâm sàng. Theo vị trí nông sâu của mạch, 2 chấm. Một nhỏ, mạch phù. Ấn nhẹ thấy mạch rõ nhất. Ấn vừa, mạch giảm. Ấn sâu, không thấy mạch. Chủ bệnh. Bệnh ở biểu. Có thể thấy phù hữu lực, biểu thực, phù sát, biểu nhiệt. Phù vô lực là chứng hư thường do âm hư. Hai nhỏ, mạch trầm. Ấn mạnh thì không thấy, ấn vừa mạch đập nhẹ, ấn sâu thấy mạch đập rõ nhất. Chủ bệnh, bệnh ở lý. Trầm hữu lực là lý thực, trầm vô lực là lý hư. Theo tần số của mạch. Hai chấm. Ba nhỏ, mạch sát. Mạch đập nhanh, một hơi thở 6 đập, tương đương trên 90 lần một phút. Chủ bệnh, bệnh thuộc nhiệt. Mạch sát hữu lực là thực nhiệt, sát vô lực là hư nhiệt, mạch phù sát là biểu nhiệt. Bốn nhỏ, mạch trì. Mạch đập chậm, một hơi thở 3 đập, tương đương dưới 60 lần một phút. Chủ bệnh, chứng thuộc lý hàn. Mạch trì hữu lực là thực hàn do bị lạnh, mạch trì vô lực thuộc chứng hư hàn. Theo lượng tuần hoàn trong mạch, 2 chấm. Năm nhỏ, mạch hư. Cả ba mức ấn đều vô lực, gọi là mạch vô lực, lượng ít đi. Chủ bệnh, thuộc chứng hư, khí huyết hư. Sáu nhỏ, mạch thực. Cả ba mức ấn đều có lực, gọi là mạch hữu lực. Chủ bệnh, thuộc chứng thực, do tà khí thực mà chính khí thì chưa suy. Theo tốc độ, mở ngoặc đơn, trạng thái, đóng ngoặc đơn, tuần hoàn trong mạch, 2 chấm. Bảy nhỏ, mạch hoạt. Mạch đi lại lưu lợi, trơn như hòn bi lăn trong ống. Chủ bệnh, có đàm, thực tích, thực nhiệt. Mở ngoặc đơn, tà khí ủng trệ. Đóng ngoặc đơn, phụ nữ có mang, trẻ em mạch cũng hoạt, đó là mạch bình thường. Tám nhỏ, mạch sáp. Mạch đi khó khăn, không lưu lợi, sáp và xích. Chủ bệnh, tinh hao, thiếu máu, khí trệ, huyết ứ. Chín nhỏ, mạch hồng. Mạch đến mạnh cuồn cuộn như sóng, khi mạch đi thì nhẹ. Chủ bệnh, nhiệt thịnh. Theo đường kính của mạch, 2 chấm. 10 nhỏ, mạch đại. Đại tức là to. Mạch to hơn bình thường. Chủ bệnh, mạch đại có lực là tà khí thịnh, thường đi với mạch hồng, gọi là mạch hồng đại. Mạch đại không có lực là hư dương bốc ra ngoài. Cần phân biệt một loại mạch đại nữa thuộc các mạch không có quy luật. 11. Mạch tế, mạch tiểu. Mạch nhỏ hơn bình thường nhưng còn bắt được mạch. Chủ bệnh, âm hư, huyết hư. 12 nhỏ, mạch vi. Mạch rất nhỏ, rất yếu, khó bắt. Có lúc không thấy, khó đếm mạch. Chủ bệnh, âm dương khí huyết đều hư, chứng dương thoát. Theo sức căng của thành mạch, 2 chấm. 13 nhỏ, mạch nhu. Mạch mềm đi, phù nhỏ. Chủ bệnh, thuộc chứng hư, có thấp. 14 nhỏ, mạch huyền. Mạch đi thẳng, căng như sợi dây đàn, dây cung. Chủ bệnh, các bệnh thuộc can đởm, sốt rét, đau đớn, kèm đàm ẩm. Mạch huyền sát, can nhiệt, huyền trì, hàn ngưng ở can. Huyền hoạt là đàm ẩm, huyền khẩn là đau do ứ huyết. 15 nhỏ, mạch khẩn. Mạch đi khẩn trương có lực, giống như dây thừng dạng xoắn. Chủ bệnh, chứng hàn, đau đớn. 16 nhỏ, mạch khâu. Mạch phù nhưng mà rỗng bên trong như dọc hành. Chủ bệnh, mất máu cấp, mất nước cấp, còn gọi là thương âm. Theo nhịp của mạch đập, 2 chấm. 17 nhỏ, mạch xúc. Mạch nhanh cấp, thỉnh thoảng mất một nhịp mà không có quy luật. Chủ bệnh, mạch xúc hữu lực, dương thịnh thực nhiệt, khí huyết đàm ẩm, thức ăn tích trệ. Mạch xúc vô lực là chứng hư thoát. 18 nhỏ, mạch kết. Mạch đến chậm, thỉnh thoảng mất một nhịp không có quy luật. Chủ bệnh, âm thịnh gây khí kết, hàn đàm, huyết ứ, khí uất không điều hòa, thấy mạch kết. 19 nhỏ, mạch đại. Mạch nửa chừng dừng lại không đập ngay mà có quy luật nhất định. Chủ bệnh, tạng khí suy nhược, chứng phong, đau đớn. Phần 2 nhỏ, sờ nắng. Sờ nắng để xem vị trí và tính chất của bệnh tật, thường xem tại da thịt, tay chân và bụng. A nhỏ, xem phần da thịt, cần chú trọng các tính chất sau. hàn nhiệt là nóng ở da ngoài, ấn sâu vào thì giảm. 2. Biểu nhiệt, ở ngoài da nóng dừa, càng ấn càng thấy nóng. 2. Lý nhiệt, lòng bàn tay nóng, cảm thấy da nóng bừng nhưng không sốt do hư nhiệt, mở ngoặc đơn, âm hư hỏa vượng, đóng ngoặc đơn. Tính chất tiếp theo đó là khô, nhuận. Da nhuận, tân dịch chưa bị tổn thương. Mà da khô ráo là tân dịch giảm, bị ứ huyết. Tính chất tiếp theo là phù. Ấn mạnh vết lõm, còn là thủy thủng. Vết lõm nổi đầy ngay là khí thủng. Tính chất tiếp theo, mụn nhọt. Sưng, không bị nóng, là âm thư. Mở ngoặc đơn, áp xe lạnh, đóng ngoặc đơn. Sưng nóng đỏ đau là dương thư. Mở ngoặc đơn, áp xe nóng, đóng ngoặc đơn. Phần B nhỏ, sờ tay chân. Ở đây chủ yếu xem về hàn nhiệt. Tay chân lạnh, sợ lạnh, tức là dương hư. Tay chân đều nóng nhiều là do nhiệt thịnh. Nóng ở mu bàn tay là do biểu nhiệt. Mở ngoặc đơn, nhiệt thịnh ngoại cảm, đóng ngoặc đơn. Phần C nhỏ, xem bụng. Mở ngoặc đơn, phúc chẩn, đóng ngoặc đơn. Tùy vị trí để xem tạng phủ nào có bệnh, cần chú trọng đến cơn đau, ứ trệ của khí huyết, hư thực của bệnh tình. Thiện án, mở ngoặc đơn, thích xoa bóp, đóng ngoặc đơn, thuộc hư. Cự án, mở ngoặc đơn, là không thích xoa bóp, đóng ngoặc đơn, nó thuộc thực. Bụng có khối, rắn, đau, không di chuyển, thường là khối dung, ứ huyết, lúc có lúc tan, ấn vào không thấy hình thể, không ở một nơi nhất định, thì thường là do khí trệ. Phần B lớn, bát cương. Sau khi đã thu thập các dữ liệu qua tứ chẩn, người thầy thuốc cần tiến hành chẩn đoán để từ đó đề ra phép điều trị, rồi tìm phương và dược thích hợp. Sau đây là cách chẩn đoán có tính chất cương lĩnh, gọi là bát cương. Bát cương gồm có biểu và lý, tức là ngoài và trong, hàn và nhiệt, hư và thực, âm và dương. Âm dương là hai cương lĩnh tổng quát nhất, gọi là tổng cương. Một La Mã, nội dung của bát cương. Một nhỏ, biểu và lý. Biểu và lý là hai cương lĩnh để xác định vị trí nông sâu của bệnh tật, đánh giá tiên lượng và đề ra các phép chữa bệnh thích hợp. Mở ngoặc đơn, bệnh ở biểu thì phép phát hãn giải biểu, bệnh ở lý thì dùng phép thổ, hạ, tiêu, v.v. Đóng ngoặc đơn. Hai nhỏ, hàn và nhiệt. Hàn và nhiệt là hai cương lĩnh dùng để đánh giá tính chất của bệnh, giúp cho người thầy thuốc chẩn đoán các loại hình của bệnh và đề ra phương pháp chữa bệnh hợp lý. Mở ngoặc đơn, bệnh hàn dùng phép ôn để chữa, bệnh nhiệt thì dùng phép thanh để chữa. Đóng ngoặc đơn. Ba nhỏ, hư và thực. Hư và thực là hai cương lĩnh dùng để đánh giá chính khí người bệnh và tác nhân gây bệnh, để người thầy thuốc thực hiện nguyên tắc chữa bệnh. Hư thì mình bổ, thực thì mình tả. Bốn nhỏ, âm dương. Là hai cương lĩnh tổng quát đại diện cho xu thế chung của bệnh và đại diện cho hai trạng thái chung của cơ thể. Chứng dương là đại diện của các chứng biểu, nhiệt thực. Chứng âm là đại diện của các chứng lý, hàn, hư. A nhỏ, biểu hiện của chứng âm và chứng dương. Chứng âm, người lạnh, tay chân lạnh, tinh thần mệt mỏi, thở nhỏ, thích được ấm, không khát, nước tiểu trong, nhiều, phân nhão, dễ ỉa, nằm quay vào trong, mặt trắng lưỡi nhạt, mạch trầm, hư, trì. Chứng dương, người nóng, tay chân ấm, tinh thần hiếu động, thở to, thô, sợ nóng, khát, nước tiểu đỏ, ít, phân khô, ỉa khó, nằm dạng tay chân, mặt đỏ, lưỡi đỏ, mạch hoạt, sát, phù sát, có lực. Chứng âm chuyển sang chứng dương. Hai chấm, tiên lượng tốt. Chứng dương chuyển sang chứng âm. Hai chấm, tiên lượng xấu. Lưu ý, bệnh có thể kết hợp các cương như biểu lý, hư thực, hàn nhiệt, cũng có tình trạng chân giả, Vì vậy nên lưu ý trong khám và chẩn đoán bệnh. Phần sơ lược về học thuyết kinh lạc. Một La Mã, định nghĩa. Kinh lạc là tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch ở trong cơ thể. Kinh là đường đi thẳng, là cái khung của hệ kinh lạc và đi ở sâu. Lạc là đường ngang, là các lưới. Từ kinh lạc tỏa ra như mạng lưới đến khắp mọi nơi và đi ở nông. Kinh lạc là đường vận hành của khí huyết để duy trì âm dương, nhuận cân cốt, thuận lợi cho sự hoạt động của tạng phủ. Kinh lạc phân bố ra toàn thân đến các tạng, phủ, cân, mạch, cơ nhục, xương, làm cơ thể kết thành một chỉnh thể thống nhất. Hai La Mã, cấu tạo của hệ kinh lạc. Một nhỏ, kinh mạch và lạc mạch. A nhỏ, 12 kinh chính. Ở tay, có 3 kinh âm. Thủ thái âm phế, thủ thiếu âm tâm, thủ quyết âm tâm bào lạc. Và 3 kinh dương, thủ thái dương tiểu trường, thủ thiếu dương tam tiêu, thủ dương minh đại trường. Ở chân có 3 kinh âm, túc hái âm tỳ, túc thiếu âm thận, túc quyết âm can. Và có 3 kinh dương, túc thái dương bàng quang, túc thiếu dương đởm, túc dương minh vị. B nhỏ, 8 mạch, gồm có mạch nhâm, mạch đốc, mạch xung, mạch đới, mạch âm duy mạch, mạch dương duy, mạch âm kiểu, mạch dương kiểu. C nhỏ, 12 kinh biệt đi ra từ 12 kinh chính. D nhỏ, 12 kinh cân nối liền các đầu xương ở tứ chi không vào phủ tạng. D nhỏ, 15 biệt lạc đi từ 14 đường kinh mạch biểu lý với nhau và một tổng lạc. E nhỏ, tôn lạc, từ biệt lạc phân ra nhánh nhỏ. F nhỏ, phù lạc, từ tôn lạc nổi ở ngoài da. Phần hai nhỏ, huyệt. Huyệt là nơi thần khí ra vào, không phải là da cơ gân xương. Gồm có 319 huyệt ở đường kinh chính, 52 huyệt ở hai mạch nhâm, đốc. Cộng lại là 371 huyệt nằm trên 14 đường kinh. Mở ngoặc đơn, nếu kể cả hai bên thì là 319 nhân cho 2 cộng với 52, tức là bằng 690 huyệt, đóng ngoặc đơn. Và có khoảng 200 huyệt ngoài đường kinh. Mở ngoặc đơn, hiện nay bên Trung Quốc đã tìm và đặt tên thêm được nhiều huyệt nữa, đóng ngoặc đơn. Phần 3 La Mã, tác dụng của hệ thống kinh lạc. Một nhỏ, về sinh lý. Hệ thống kinh lạc là nơi khí huyết vận hành để duy trì âm dương, nhuận quan cân cốt, lợi quan tiết. Hệ kinh lạc ở trong đi vào tạng phủ, ở ngoài đi vào cân cốt, cơ nhục, bì mao, liên kết các cơ quan có chức năng khác nhau đó thành một khối thống nhất. Hai nhỏ, về bệnh lý. Về bệnh lý thì kinh lạc là nơi bệnh tật xâm nhập vào cơ thể. Nếu mà sức chống đỡ của cơ thể yếu, bệnh tà có thể truyền từ ngoài vào trong. Từ ngoài da cơ nhục vào tạng phủ, tức là từ kinh mạch đi vào phủ tạng. Khi mà sức chống đỡ của cơ thể hồi phục, bệnh tà qua kinh lạc bị đuổi từ trong ra ngoài. Kinh lạc là nơi phản ánh trạng thái bệnh lý của tạng phủ cơ quan có liên quan. Phần 3 nhỏ về mặt chẩn đoán. Kinh mạch có đường đi ở những vị trí nhất định của cơ thể, căn cứ vào những thay đổi cảm giác như là đau, bị tức, bị chướng. Diện sinh vật trên đường đi của kinh mạch, người ta chẩn đoán bệnh thuộc tạng phủ nào đó, gọi là kinh lạc chẩn. Ví dụ, nhức đầu ở vùng đỉnh do can, đau nửa bên đầu do đởm, đau ở sau gáy thuộc bàng quang, vân vân. Ngoài ra, người ta còn đo thông số về diện sinh vật của các huyệt tỉnh, mở ngoặc đơn, tức là huyệt tận cùng đầu chi của các kinh, đóng ngoặc đơn, hay là huyệt nguyên, mở ngoặc đơn, tức là huyệt chính của một đường kinh, đóng ngoặc đơn. Đo bằng máy đo kinh lạc để đánh giá tình trạng hư thực của tạng phủ so với số liệu trung bình hoặc là số thông của hai bên cơ thể với nhau, vân vân. Phần 4 nhỏ về mặt chữa bệnh. Học thuyết kinh lạc được ứng dụng nhiều nhất vào phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu, xoa bóp và thuốc. Châm cứu và xoa bóp đã thành một phương pháp chữa bệnh độc đáo, đạt nhiều thành tựu to lớn, sẽ được giới thiệu kỹ trong phần sau. Học thuyết kinh lạc chỉ đạo việc quy tác dụng của thuốc đối với tạng phủ hay đường kinh nào đó, gọi là sự quy kinh của thuốc. Ví dụ, quế chi mà vào phế thì sẽ chữa ho, cảm mạo. Ma hoàng vào phế cho nên chữa được ho hen, mà vào bàng quang thì có tác dụng lợi niệu. Phần đại cương về quyệt theo dùng cơ thể. Một La Mã, định nghĩa. Huyệt là nơi kinh khí và khí của tạng phủ đến mà hoạt động, là nơi dùng để áp dụng thủ thuật châm cứu và cứu chữa bệnh. Huyệt còn gọi là khí huyệt, khổng huyệt, cốt không, du huyệt, kinh huyệt. Phần 2 La Mã, phân loại huyệt. Huyệt được chia thành 3 loại. Một nhỏ, các huyệt nằm trên đường kinh, mở ngoặc đơn còn gọi là kinh huyệt, đóng ngoặc đơn. Gồm các huyệt nằm trên 12 đường kinh chính và hai mạch nhâm, mạch đốc. Tổng số có 371 tên huyệt. Mỗi kinh chính có hai huyệt phải và trái cùng tên. Mỗi mạch nhâm đốc chỉ có một huyệt. Phần 2 nhỏ, các huyệt ở ngoài đường kinh. Theo các tài liệu cổ điển thì có khoảng 40 huyệt. Hiện nay các tài liệu mới của Trung Quốc thì có thêm một số huyệt nữa. Phần 3 nhỏ, huyệt A Thị. Mở ngoặc đơn, thống điểm thiên ứng huyệt, đóng ngoặc đơn. Các huyệt này chỉ xuất hiện khi có bệnh cấp, vị trí thì không nhất định, tương ứng với nơi bị đau. Sách Nội Kinh đã viết, mở ngoặc kép, lấy nơi đau làm du huyệt, đóng ngoặc kép. Phần 3 La Mã, cách lấy huyệt và đơn vị đo lường. Một nhỏ, lấy huyệt theo vị trí cơ thể, dùng mốc giải phẫu để mà lấy huyệt. Hai nhỏ, lấy huyệt theo đơn vị đo lường, theo đơn vị thốn. Một thốn thì bằng khoảng cách từ tận cùng hai nếp gấp của đốt giữa ngón giữa khi vòng ngón tay cái và ngón tay giữa thành một vòng tròn. Mỗi người có độ dài riêng của mình, gọi là đồng thân thốn. Cần lưu ý theo nguyên tắc đồng thân thốn khi mình lấy huyệt. Phần 3 nhỏ, các huyệt ở vùng tay. 3.1, kiên ngung, mở ngoặc đơn, kinh đại trường, đóng ngoặc đơn. Vị trí của nó, chỗ lõm ở dưới trước mõm cùng vai. Mở ngoặc đơn, giữa nơi bắt đầu của bó đòn và bó cùng vai của cơ delta, đóng ngoặc đơn. Chữa, đau vai, khớp vai, đau quanh vai, đau đám rối thần kinh cánh tay, liệt dây mũ, bại liệt chi trên. Phần 3 nhỏ chấm 2, khúc trì, mở ngoặc đơn, kinh đại trường, đóng ngoặc đơn. Vị trí của nó, gấp khuỷu tay hết mức, huyệt ở chỗ lõm đầu nếp gấp khuỷu tay. Chữa, đau dây quay, đau khớp khuỷu, bại liệt chi trên, sốt, viêm họng, nổi mẩn dị ứng. Phần 3 nhỏ chấm 3, xích trạch, mở ngoặc đơn, kinh phế, đóng ngoặc đơn. Vị trí của nó, huyệt nằm ở sát bờ ngoài gân cơ nhị đầu cánh tay và trên nếp gấp của khuỷu tay ở trên rãnh nhị đầu ngoài. Chữa sốt, ho, viêm họng, cơn hen phế quản, co giật trẻ em. Phần 3 nhỏ chấm 4, khúc trạch, mở ngoặc đơn, kinh tâm bào lạc, đóng ngoặc đơn. Vị trí của khúc trạch, huyệt ở trong gân cơ nhị đầu cánh tay và trên nếp gấp khuỷu tay. Chữa đau khớp khuỷu, đau vùng tim, đau dây thần kinh giữa, sốt cao, say sóng, nôn mửa, thổ tả. Phần 3 nhỏ chấm 5, thiếu hải, mở ngoặc đơn, kinh tâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí của thiếu hải, gấp khuỷu tay, huyệt ở chỗ lõm đầu trong nếp gấp của khuỷu tay. Chữa đau khớp khuỷu, đau dây thần kinh trụ, cơn đau thắt ngực, đau vùng trước tim. Phần 3 nhỏ chấm 6, tiểu hải, mở ngoặc đơn, kinh tiểu trường, đóng ngoặc đơn. Vị trí, trên rãnh ròng rọc cánh tay, mở ngoặc đơn, là nơi có dây thần kinh trụ đi qua, đóng ngoặc đơn. Chữa đau khớp khuỷu, đau dây thần kinh trụ, co giật. Phần 3.7, nội quan, mở ngoặc đơn, kinh tâm bào lạc, đóng ngoặc đơn. Vị trí của nội quan: từ lằn chỉ cổ tay đo lên hai thốn giữa gân cơ gan tay lớn và gan tay bé. Chữa đau khớp cổ tay, đau thần kinh giữa, rối loạn thần kinh tim, ít ngủ, đau dạ dày, nôn mửa. Phần 3.8, thái uyên, mở ngoặc đơn, kinh phế, đóng ngoặc đơn. Vị trí của thái uyên: trên lằn chỉ cổ tay sát ngoài gân cơ gan tay lớn. Chữa ho, ho ra máu, hen, viêm phế quản, viêm họng, đau liên sườn, đau cổ tay. Phần 3.9, đại lăng, mở ngoặc đơn, kinh tâm bào lạc, đóng ngoặc đơn. Vị trí của đại lăng: trên lằn chỉ cổ tay, giữa gân hai cơ gan tay lớn và gan tay bé. Chữa rối loạn thần kinh tim, cao huyết áp, mất ngủ, cơn đau dạ dày, nôn mửa, đau khớp cổ tay, đau thần kinh giữa. Phần 3.10, thần môn, mở ngoặc đơn, kinh tâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí của thần môn: trên lằn chỉ cổ tay, ở chỗ lõm phía ngoài xương đậu và phía ngoài chỗ bám cơ trụ trước. Chữa đau khớp cổ tay, đau thần kinh trụ, mất ngủ, rối loạn thần kinh tim, co giật trẻ em. Phần 3.11, ngoại quan, mở ngoặc đơn, kinh tam tiêu, đóng ngoặc đơn. Vị trí của ngoại quan: ở mặt sau cẳng tay, từ cổ tay đo lên hai thốn, đối xứng với nguyệt nội quan bên trong. Chữa đau khớp khuỷu, cổ tay, nhức 1/2 đầu, cảm mạo, sốt đau vai gáy, viêm tuyến mang tay. Phần 3.12, dương trì, mở ngoặc đơn, kinh tam tiêu, đóng ngoặc đơn. Vị trí của dương trì: trên nếp lằn cổ tay, chỗ lõm bên ngoài gân cơ duỗi chung về phía mu tay. Chữa đau khớp cổ tay, ù tai, điếc tai, cảm mạo nhức đầu, sốt rét. Phần 3.13, hợp cốc, mở ngoặc đơn, kinh đại trường, đóng ngoặc đơn. Vị trí của hợp cốc: ở giữa chỗ lõm tạo nên bởi xương bàn tay 1 và 2 phía mu tay. Chữa nhức đầu, ù tai, đau mắt, ra mồ hôi, sốt cao, cảm mạo, đau răng, viêm amidan, ho, chảy máu cam, đau mắt, liệt dây thứ 7 ngoại biên. Phần 3.14, bát tà, mở ngoặc đơn, ngoài kinh, đóng ngoặc đơn. Vị trí của bát tà: chỗ tận cùng các nếp gấp của hai ngón tay, phía mu tay mỗi bàn tay 4 huyệt, hai bên là 8 huyệt. Chữa các bệnh viêm khớp bàn tay, cước, đau răng. 3.15, thập tuyên, mở ngoặc đơn, ngoài kinh, đóng ngoặc đơn. Vị trí của thập tuyên: ở điểm giữa 10 đầu ngón tay, cách bờ tự do móng tay 2 mm về phía gan tay. Chữa các bệnh sốt cao, hôn mê, co giật. Phần số 4 nhỏ, các huyệt vùng chân. 4.1, hoàng khiêu, mở ngoặc đơn, kinh đởm, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt hoàng khiêu: nằm nghiêng co chân trên, duỗi chân dưới. Huyệt ở chỗ lõm sau ngoài mấu chuyển lớn xương đùi, ở trên cơ mông to. Chữa các bệnh: đau khớp háng, đau dây thần kinh tọa, liệt chi dưới, liệt nửa người. 4.2, huyệt thừa phù, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt thừa phù: ở mặt sau đùi, giữa nếp lằn mông. Chữa các bệnh đau dây thần kinh tọa, đau lưng, liệt chi dưới. Phần 4.3, huyết hải, mở ngoặc đơn, kinh tỳ, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyết hải: gấp đầu gối, từ bờ trên xương bánh chè đo lên 1 thốn, vào trong 2 thốn. Chữa các bệnh đau khớp gối, đau dây thần kinh đùi, kinh nguyệt không đều, eczema, mề đay. 4.4, lương khâu, mở ngoặc đơn, kinh dị, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt lương khâu: gấp đầu gối, từ giữa bờ trên xương bánh chè đo lên 2 thốn, ra ngoài 1 thốn. Chữa các bệnh đau khớp gối, đau thần kinh đùi, đau dạ dày, viêm tuyến vú. Phần 4.5, độc tỵ, mở ngoặc đơn, kinh dị, đóng ngoặc đơn. vị trí của huyệt độc tỵ, chỗ lõm đầu trước dưới ngoài xương bánh chè, chữa đau khớp gối. 4.6, ủy trung, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt ủy trung nằm ở điểm giữa nếp lằn trám kheo chân, chữa đau thắt lưng, đau khớp gối, đau thần kinh tọa, hạ sốt, cảm nắng, thổ tả. Phần 4.7, túc tam lý, mở ngoặc đơn, kinh dị, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt túc tam lý từ độc ti đo xuống 3 thốn ngoài màu chày một khoát ngón tay trỏ. Chữa viêm khớp gối, liệt chi dưới, chậm tiêu, ợ hơi, táo bón, ỉa chảy, kiết lỵ, đau dạ dày. Là huyệt cường tráng, khi châm cứu xoa bóp có tác dụng phòng bệnh. 4.8, dương lăng tuyền, mở ngoặc đơn, kinh đởm, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt dương lăng tuyền ở chỗ lõm phía trước, chỗ nối đầu trên và thân xương mát, phía trên ngoài huyệt túc tam lý, 1 thốn. Chữa các bệnh đau khớp gối, đau dây thần kinh tọa, nhức nửa đầu, đau vai gáy, đau liên sườn cùng bên, dung chui ống mật. 4.9, âm lăng tuyền, mở ngoặc đơn, kinh tỳ, đóng ngoặc đơn. Vị trí của âm lăng tuyền vuốt ngược bờ trong xương chày đến ngành ngang là huyệt, mở ngoặc đơn, nó nằm trên cơ dép, đóng ngoặc đơn. Chữa kém ăn, ỉa lỏng, di tinh, đái dầm, đái khó, đau âm vật. 4.10, tam âm giao, mở ngoặc đơn, kinh tỳ, đóng ngoặc đơn. Vị trí từ lồi cao mắt cá trong đo lên 3 thốn, từ bờ trong xương chày đo ra sau 1 khoát ngón tay. Chữa các bệnh rong kinh, rong huyết, dọa sẩy, bí đái, đái dầm, di tinh, viêm tinh hoàng, mất ngủ, nhức đầu. Phần 4.11, thừa sơn, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt thừa sơn nằm ở chỗ lõm ở giữa bắp chân, nơi hợp lại của 2 cơ sinh đôi. Chữa đau dây thần kinh tọa, chuột rút, táo bón, đau thắt lưng, trĩ, lòi rom. 4.12, thái khê, mở ngoặc đơn, kinh thận, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt thái khê nằm ở chỗ lõm giữa cái mõm cao nhất mắt cá trong xương chày và bờ trong gân gót. Chữa đau lưng, đau khớp cổ chân, sốt, liệt dương, kinh nguyệt không đều. 4.13, thái xung, mở ngoặc đơn, kinh can, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt thái xung ở chỗ lõm từ kẽ ngón 1-2 đo lên 2 thốn về phía mu chân. Chữa đau viêm tinh hoàng, nhức đầu vùng đỉnh, cao huyết áp, viêm màng tiếp hợp. Kinh nguyệt không đều, rong kinh, đái khó, thống kinh. Phần 4.14, thương khâu, mở ngoặc đơn, kinh tỳ, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt thương khâu nằm ở chỗ lõm phía trước đầu dưới mắt cá trong ở cổ chân. Chữa sôi bụng, đầy hơi không tiêu, bí đại tiện, ỉa chảy, đau cổ chân. 4.15, nội đình, mở ngoặc đơn, kinh dị, đóng ngoặc đơn. Vị trí của nội đình kẻ ngón chân 2-3 đo lên nửa thốn về phía mu chân. Chữa các bệnh đau răng hàm dưới, liệt dây thứ 7, chảy máu cam, đầy bụng, sốt cao, đau sưng bàn chân, đau họng. 4.16, bát phong, vị trí 8 huyệt ngay các kẻ ngón chân 2 bàn chân. Chữa đau các đốt ngón chân, cước, đau sưng bàn chân, thấp chẩn. Phần số 5., các huyệt ở vùng đầu, mặt, cổ. 5.1, ấn đường, mở ngoặc đơn, ngoài kinh, đóng ngoặc đơn. Vị trí của ấn đường nằm ở điểm giữa đầu trong 2 cung lông mày. Chữa các bệnh viêm xoang trắng, nhức đầu, viêm màng tiếp hợp, chắp lẹo, viêm tuyến lệ, sốt cao, co giật trẻ em. 5.2, dương bạch, mở ngoặc đơn, kinh đởm, đóng ngoặc đơn. Vị trí của dương bạch từ điểm giữa cung lông mày đo lên 1 thốn. Chữa các bệnh liệt dây thứ 7, nhức đầu viêm màng tiếp hợp, chắp lẹo, viêm tuyến lệ, quán gà. Năm nhỏ chấm 3, Tình Minh. Mở ngoặc đơn, kinh bàng quang đóng ngoặc đơn. Vị trí của Tình Minh, chỗ lõm trên khóe mắt trong 2mm. Chữa các bệnh, liệt dây thứ 7, nhức đầu, viêm màng tiếp hợp, chắp lẹo, viêm tuyến lệ, sụp mi. Năm nhỏ chấm 4, Toản Trúc. Mở ngoặc đơn, kinh bàng quang đóng ngoặc đơn. Vị trí của Toản Trúc, chỗ lõm đầu trong cung lông mày. Chữa các bệnh, nhức đầu, viêm xoang tráng, liệt dây thứ 7, viêm màng tiếp hợp, chắp lẹo, sụp mi. Năm nhỏ chấm 5, Ti Trúc Không. Mở ngoặc đơn, kinh tam tiêu, đóng ngoặc đơn. Vị trí của huyệt Ti Trúc Không, nằm ở chỗ lõm đầu ngoài cung lông mày. Chữa các bệnh, nhức đầu, liệt dây thứ 7, sụp mi, đau mắt. Năm nhỏ chấm 6, Đồng Tử Liêu. Mở ngoặc đơn, kinh đỡm, đóng ngoặc đơn. Vị trí, chỗ lõm, cách khóe mắt ngoài 5/10 thốn. Chữa, bệnh ở mắt, đau đầu, thiên đầu thống. Năm nhỏ chấm 7, Thái Dương. Mở ngoặc đơn, ngoài kinh, đóng ngoặc đơn. Vị trí của Thái Dương, chỗ lõm ở cuối lông mày hay là đuôi mắt, đo ra sau một thốn ở trên cơ Thái Dương. Chữa các bệnh nhức đầu, bệnh ở mắt, viêm màng tiếp hợp. Năm nhỏ chấm 8, Nghinh Hương. Mở ngoặc đơn, kinh đại trường, đóng ngoặc đơn. Vị trí, từ chân cánh mũi đo ra ngoài 2/10 thốn, ở điểm gặp rãnh mũi má. Chữa các bệnh, viêm mũi dị ứng, ngạt mũi, chảy nước mũi, chảy máu cam, liệt dây thứ 7. Năm nhỏ chấm 9, Nhân Trung. Mở ngoặc đơn, mạch đốc, đóng ngoặc đơn. Vị trí, 1/3/ nhân trung. Chữa, ngất, choáng, sốt cao, co giật, hôn mê, liệt dây thứ 7. Năm nhỏ chấm 10, Địa Thương. Mở ngoặc đơn, kinh dị, đóng ngoặc đơn. Vị trí, ngoài khóe miệng 4/10 thốn. Chữa, liệt dây thứ 7, đau dây thứ 5, chốc mép, chảy dãi. Năm nhỏ chấm 11, Thừa Tương. Mở ngoặc đơn, mạch nhâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí, chỗ lõm ở dưới môi dưới, trên cằm. Chữa, liệt mặt, sưng môi, đau răng, chảy dãi, mất tiếng. Năm nhỏ chấm 12, Giáp Xa. Mở ngoặc đơn, kinh vị, đóng ngoặc đơn. Vị trí, từ góc hàm dưới đo ra một thốn, từ địa thương đo ra sau hai thốn về phía góc hàm. Chữa các bệnh, liệt dây thứ 7, đau dây thứ 5, đau răng, cứng hàm, quai bị, chảy dãi. Năm nhỏ chấm 13, Thính Cung. Mở ngoặc đơn, kinh tiểu trường, đóng ngoặc đơn. Vị trí của Thính Cung, chỗ lõm ngang trước giữa nắp tai. Mở ngoặc đơn, nhĩ bình, đóng ngoặc đơn. Chữa các bệnh, liệt dây thứ 7, ù tai, điếc tai, đau tai. Năm nhỏ chấm 14, Thừa Khớp. Mở ngoặc đơn, kinh dị, đóng ngoặc đơn. Vị trí, dưới mi mắt dưới 7/10 thốn, tương ứng hõm dưới ổ mắt. Chữa, viêm màng tiếp hợp, chắp lẹo, liệt dây thứ 7, quán gà. Năm nhỏ chấm 15, Ế Phong. Mở ngoặc đơn, kinh tam tiêu, đóng ngoặc đơn. Vị trí, chỗ lõm giữa xương hàm dưới và xương chẩm, ấn dái tai xuống rãnh tới đâu là huyệt ở đó. Chữa, liệt dây thứ 7, ù tai, viêm tuyến mang tai, dẹo cổ, đau đầu. Năm nhỏ chấm 16, Bách Hội. Mở ngoặc đơn, mạch đốc, đóng ngoặc đơn. Vị trí, đỉnh đầu, nơi gặp nhau của hai đường nối hai đỉnh tai và đường giữa sống mũi. Chữa, sa trực tràng, sa tử cung, nhức đầu, cảm cúm, ngạt mũi, trúng phong, mất ngủ. Năm nhỏ chấm 17, Phong Trì. Mở ngoặc đơn, kinh đỡm, đóng ngoặc đơn. Vị trí của Phong Trì, từ hõm dưới xương chẩm đo ngang ra hai thốn, huyệt ở lõm ngoài cơ thang sau cơ ức đoàn chẩm. Chữa các bệnh, đau vai gáy, cao huyết áp, bệnh mắt, cảm mạo, đau đầu, hoa mắt. Sáu nhỏ, các huyệt dùng lưng bụng. Sáu nhỏ chấm 1, Thiên Đột. Mở ngoặc đơn, mạch nhâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí của Thiên Đột, chỗ lõm bờ trên xương ức. chữa viêm họng, viêm thanh quản, khó thở, ho hen. 6.2, đản trung, mở ngoặc đơn, mạch nhâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí ở trên xương ức, điểm giữa đường ngang núm vú của nam, ngang bờ trên khớp ức sườn năm của nữ. Chữa đau thần kinh liên sườn, đau ngực, viêm tuyến vú, đánh trống ngực, ít sữa, hen, đoản hơi. 6.3, trung phủ, mở ngoặc đơn, kinh phế, đóng ngoặc đơn. Vị trí từ mạch nhâm đo ra 6 thốn ở liên sườn 2, bờ trên xương sườn 3. Chữa các bệnh viêm phế quản, ho, hen, đau liên sườn, đau vai, tức ngực. 6.4, nhũ căn, mở ngoặc đơn, kinh dị, đóng ngoặc đơn. Vị trí sát bờ trên xương sườn 6, dọc đường thẳng vú. Chữa viêm tuyến vú, tắc tia sữa, đau liên sườn 5, đau tức ngực. 6.5, kỳ môn, mở ngoặc đơn, kinh can, đóng ngoặc đơn. Vị trí sát bờ trên xương sườn 7, dọc đường thẳng vú. Chữa đau vùng gan, tức ngực, cao huyết áp, viêm tuyến vú, mờ mắt. 6.6, đại chùy, mở ngoặc đơn, mạch đốc, đóng ngoặc đơn. Vị trí chỗ lõm dưới mõm gai đốt sống cổ 7. Chữa sốt cao, đau cổ gáy, đau cứng lưng, sốt rét, đờm dãi nhiều. 6.7, kiên tỉnh, mở ngoặc đơn, kinh đởm, đóng ngoặc đơn. Vị trí huyệt trên cơ thang, giữa đường nối từ C7 đến D1, mở ngoặc đơn, đại chùy, đóng ngoặc đơn, cho đến mõm cùng của giai đoạn, mở ngoặc đơn, kiên ngung, đóng ngoặc đơn. Chữa đau vai gáy, đau lưng trên, ít sữa, viêm tuyến vú. 6.8, thiên tông, mở ngoặc đơn, kinh tiểu trường, đóng ngoặc đơn. Vị trí chỗ lõm dưới giữa xương bả vai xuống. Chữa các bệnh vai, lưng trên đau nhức, vận động chi trên khó khăn. 6.9, đại trữ, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí D1 đến D2, đo ra 1,5 thốn. Chữa đau lưng, vai, gáy, đau đầu. 6.10, phong môn, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí D2, D3, đo ra 1,5 thốn. Chữa cảm cúm, ho hen, đau cứng gáy, đau lưng trên, đau đầu. 6.11, phế du, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí D3, D4, đo ra 1,5 thốn. Chữa các bệnh ho, hen, khó thở, chắp lẹo, lao phổi. 6.12, tâm du, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí D5, D6, đo ra 1,5 thốn. Chữa ho, mất ngủ, hoảng hốt điên cuồng, tim hồi hộp hay quên. 6.13, định xuyển, mở ngoặc đơn, ngoài kinh, đóng ngoặc đơn. Vị trí gồm 7 huyệt từ giữa D1 đến D7, đo ra nửa thốn. Chữa các cơn hen, khó thở, mẩn ngứa. 6.14, khí xuyển, mở ngoặc đơn, ngoài kinh, đóng ngoặc đơn. Vị trí bờ dưới mõm gai sau đốt sống cổ 7, đo ngang ra 1,5 thốn. Chữa hen xuyển. 6.15, cách du, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí D7 đến D8, đo ra 1,5 thốn. Chữa ho, đau thắt vùng tim, nứt, nôn thiếu máu. 6.16, trung quản, mở ngoặc đơn, mạch đốc, đóng ngoặc đơn. Vị trí giữa con đường từ nơi gặp nhau của hai bờ sườn cho tới rốn. Chữa cơn đau vùng thượng vị, táo bón, nôn, nứt, đầy hơi, trướng bụng. 6.17, thiên khu, mở ngoặc đơn, kinh dị, đóng ngoặc đơn. Vị trí từ rốn đo ngang ra hai thốn. Chữa các bệnh ỉa chảy, lị, táo bón, cơn đau bụng quanh rốn, nôn mửa, đầy trướng bụng, ăn không tiêu. 6.18, can du, mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí D9 đến D10, đo ngang ra 1,5 thốn. Chữa cao huyết áp, viêm màng tiếp hợp, đau dạ dày, đau vùng gan, dung chui ống mật, đau lưng. 6.19, đởm du. Mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí: D10 đến D11, đo ngang ra 1,5 thốn. Chữa đầy bụng, đau dạ dày, đau liên sườn, nôn, nhức đầu, đau vùng gan, dung chui ống mật. 6.20, tỳ du. Mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí: D1 đến D12, đo ngang ra 1,5 thốn. Chữa đau vùng thượng vị, ỉa chảy, đầy bụng, chậm tiêu. 6.21, vị du. Mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí: D12 đến L1, đo ngang ra 1,5 thốn. Chữa cơn đau dạ dày, nôn mửa, ăn không tiêu. 6.22, quang nguyên. Mở ngoặc đơn, mạch nhâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí: từ rốn đo xuống 3 thốn. Chữa cấp cứu chứng thoát, hạ huyết áp, bí tiểu tiện, khí hư, vô sinh, di mộng tinh, dương yếu, đau bụng dưới, ỉa chảy khó cầm. 6.23, khí hải. Mở ngoặc đơn, mạch nhâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí: giữa con đường từ rốn cho đến huyệt quang nguyên. Từ rốn đo xuống 1,5 thốn. Chữa đá dầm, kinh nguyệt không đều, cơ thể suy nhược, đau quanh rốn, cấp cứu chứng thoát. Mở ngoặc đơn, huyết áp tụt, đóng ngoặc đơn. 6.24, trung cực. Mở ngoặc đơn, mạch nhâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí: từ rốn đo xuống 4 thốn. Mở ngoặc đơn, 4/5 đường từ rốn cho đến bờ trên khớp mu, đóng ngoặc đơn. Chữa các chứng đá dầm, viêm bàng quang, di tinh, bí đái, viêm tinh hoàn. 6.25, khúc cốt. Mở ngoặc đơn, mạch nhâm, đóng ngoặc đơn. Vị trí: giữa bờ trên khớp mu. Mở ngoặc đơn, từ rốn đo xuống 5 thốn, đóng ngoặc đơn. Chữa: di tinh, đá dầm, đá dắt, viêm tinh hoàn. 6.26, thận du. Mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí: L2 đến L3, đo ngang ra 1,5 thốn. Chữa đau lưng, đau thần kinh đùi, di tinh, ù tai, điếc, thị lực giảm. 6.27, mệnh môn. Mở ngoặc đơn, mạch đốc, đóng ngoặc đơn. Vị trí: giữa liên đốt sống L2 đến L3. Chữa di tinh, liệt dương, đau thắt lưng, chân hỏa hư. 6.28, đại trường du. Mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí: L4 đến L5, đo ngang ra 1,5 thốn. Chữa đau cứng thắt lưng, táo bón, sa trực tràng, trĩ, ỉa chảy, kiết lỵ, sôi bụng, trướng bụng. 6.29, thượng lưu. Mở ngoặc đơn, kinh bàng quang, đóng ngoặc đơn. Vị trí: từ đại trường du đo xuống 2 thốn là huyệt tiểu trường du. 1/2 đường nối cột sống đến đó, tương ứng lỗ cùng 1 là huyệt. Chữa các chứng rong kinh, rong huyết, thống kinh, dọa sảy, đau dây thần kinh hông, đá dầm, đau vùng thắt lưng cùng. 6.30, trường cường. Mở ngoặc đơn, mạch đốc, đóng ngoặc đơn. Vị trí: đầu chót xương cục. Chữa các chứng ỉa máu, trĩ, sa trực tràng, đau lưng, điên cuồng.